Chương 13. Cụm từ cố định. Một La Mã, khái niệm. Mục nhỏ, đơn vị dùng làm chất liệu cơ sở để tạo ra câu. Đơn vị giao tiếp không phải chỉ có từ. Ngoài từ ra, còn có một loại đơn vị gọi là cụm từ cố định. Có thể nêu một khái niệm giản dị cho cụm từ cố định điển hình như sau. Cụm từ cố định là đơn vị do một số từ hợp lại tồn tại với tư cách một đơn vị có sẵn như từ, có thành tố cấu tạo và ngữ nghĩa cũng ổn định như từ. Chính vì thế, cụm từ cố định được gọi là đơn vị tương đương với từ. Chúng tương đương với nhau về tư cách của những đơn vị được làm sẵn trong ngôn ngữ và tương đương với nhau về chức năng định danh, chức năng tham gia tạo câu, chẳng hạn các cụm từ Kaplavmurem, Nabesribe i Rakryba trong tiếng Nga, to haunt the palace even between two parties, to speak by the book của tiếng Anh, ruộng cả ao liền, qua cầu rút ván, tóc rễ tre, con gái rượu của tiếng Việt đều là những cụm từ cố định, chúng được tái hiện và tái lập, cũng như các từ vậy. Hai nhỏ, cụm từ cố định cần được phân biệt với những đơn vị lân cận dễ làm lẫn với chúng là từ ghép và cụm từ tự do. Trước hết, nếu so sánh một từ ghép điển hình với một cụm từ cố định điển hình thì ta thấy chúng đều giống nhau ở chỗ cùng có hình thức chặt chẽ cấu trúc cố định, cùng có tính thành ngữ, cùng là những đơn vị làm sẵn trong ngôn ngữ. Ví dụ, sinh viên, học tập, đỏ rực, ngon lành, hoa hồng. Ăn ốc nói mò, mặt trái xoan, vên váo như bố vợ phải đắm, vân vân. Ở đây, cần nói thêm về cái gọi là tính thành ngữ. Thực ra, khái niệm này chưa phải đã tuyệt đối rõ ràng. Nói chung, thường gặp nhất là cách hiểu như sau. Giả sử, có một kết cấu is gồm các yếu tố A, B, C hợp thành is bằng A cộng B cộng C. Nếu ý nghĩa của is mà không thể giải thích được bằng ý nghĩa của từng yếu tố A, B, C, thì người ta bảo kết cấu is hoặc tổ hợp is có tính thành ngữ. Vậy, chứng tỏ rằng tính thành ngữ có các mức độ cao thấp khác nhau trong các tổ hợp, kết cấu khác nhau. Bởi vì cách tổ chức nội dung và hình thức của chúng theo những con đường, những phương sách rất khác nhau. Đối chiếu với các ví dụ nêu trên, ta sẽ thấy điều đó. Các từ ghép với cụm từ cố định phân biệt khác nhau ở chỗ. Về thành tố cấu tạo, thành tố cấu tạo của từ ghép là hình vị, còn thành tố cấu tạo của cụm từ cố định là từ. So sánh, news cộng paper bằng newspaper, ển cộng ương bằng ển ương, speak cộng by cộng the cộng book bằng speak by the book, bán cộng bò cộng tậu cộng ển cộng ương bằng bán bò tậu ển ương. Về ý nghĩa, nghĩa của cụm từ cố định được xây dựng và tổ chức theo lối tổ chức nghĩa của cụm từ và nói chung là mang tính hình tượng. Chính vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào bề mặt, vào nghĩa của từng thành tố cấu tạo thì nói chung là không thể hiểu được nghĩa đích thực của toàn cụm từ. Ví dụ, anh hùng rơm, đồng không mong quạnh, tiếng bất tiếng chì. Trong khi đó, đối với từ ghép thì nghĩa định danh trực tiếp hoặc gián tiếp theo kiểu tổ chức nghĩa của từ lại là cái cốt lõi và nổi lên hàng đầu. Ví dụ, mắt cá, chân, đầu ruồi, chân vịt, đen nhánh, xanh lè, tre pheo, thuyền trưởng. Ba nhỏ, đối với cụm từ tự do, cụm từ cố định cũng có những nét giống nhau và khác nhau. Chúng giống nhau bởi lẽ đương nhiên, thứ nhất, cả hai đều là cụm từ, được tạo lập bằng sự tổ hợp của các từ. Nét giống nhau thứ hai là giống nhau về hình thức ngữ pháp. Điều này dẫn đến hệ quả là quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành tố cấu tạo cũng giống nhau. Ví dụ, nhà ngói cây mít, nhà tranh vách đất, cụm từ cố định. Cháo gà, cháo vịt, vỡ bò miếng lương, cụm từ tự do. Tuy vậy, quan sát kỹ thì thấy chúng khác nhau ở những mặt rất quan trọng. Cụm từ cố định hiện diện với tư cách là đơn vị của hệ thống ngôn ngữ, ổn định và tồn tại chứ chẳng làm sẵn. Trong khi đó, cụm từ tự do được tạo ra trong lời nói, trong diễn từ, discourse. Nó hợp thành đấy, rồi tan đấy, vì nó không tồn tại dưới dạng một đơn vị làm sẵn. Cụm từ tự do chỉ là sự lắp đầy từ vào một mô hình ngữ pháp cho trước mà thôi. Vì sự tồn tại dưới dạng làm sẵn, nên thành tố cấu tạo cụm từ cố định có số lượng ổn định, không thay đổi. Ngược lại, số thành tố cấu tạo cụm từ tự do có thể thay đổi tùy ý. Ví dụ, mẹ tròn con vuông, mồm 5 miệng 10. Số thành tố cấu tạo luôn luôn ổn định. Thế nhưng, một cụm từ tự do, những người cười, chẳng hạn, có thể thêm bớt các thành tố một cách tùy ý để cho ra những cụm từ có kích thước khác nhau. Những người này, những người chưa nói đã cười này, những người vừa mới đến mà chưa nói đã cười này, vân vân. Về ý nghĩa, cụm từ cố định có ý nghĩa như một chỉnh thể tương ứng với một chỉnh thể cấu trúc vật chất của nó, có nghĩa là nó có tính thành ngữ rất cao. Còn cụm từ tự do thì không như vậy. Ví dụ chỉnh thể ý nghĩa của cụm từ cố định: ráng sành ra mỡ, méo miệng đòi ăn xôi vò, sai như điếu đổ, có tính thành ngữ cao đến mức tối đa. Còn những cụm từ tự do như ráng mỡ, miệng cười, sai thuốc lào thì tính thành ngữ của chúng lại là zero. Hay là mã, phân loại cụm từ cố định. Mặc dù có nhiều điểm giống nhau về nguyên tắc, nhưng cách xây dựng, tạo lập cụm từ cố định trong các ngôn ngữ khác nhau không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, cụm từ cố định trong các ngôn ngữ khác nhau có thể được phân loại khác nhau. Chẳng hạn, Shansky trong cuốn sách Phraseologia Supramentale Ruskovizica năm 1985 đã phân loại các cụm từ cố định trong tiếng Nga hiện đại như sau. Phân loại theo mức độ tính chất về ngữ nghĩa, tách ra làm 5 loại. Phân loại theo đặc điểm các từ trong thành phần của cụm từ cố định, tách thành 4 loại. Phân loại theo mô hình cấu trúc, tách ra 16 loại. Phân loại theo nguồn gốc, tách ra 6 loại. Việc nghiên cứu cụm từ cố định của tiếng Việt tuy chưa thật sâu sắc và toàn diện, nhưng đã có không ít kết quả công bố trong một số giáo trình giảng dạy trong nhà trường đại học và tạp chí chuyên ngành. Nếu tạm thời chấp nhận tên gọi mà chưa xác định ngay nội dung khái niệm của chúng, thì có thể tóm tắt một trong những bức tranh phân loại cụm từ cố định tiếng Việt như sau. Cụm từ cố định chia thành ngữ cố định và thành ngữ, ví dụ mẹ tròn con vuông. Ngữ cố định chia thành quán ngữ, ví dụ của đáng tội, và ngữ cố định định danh, ví dụ mặt trái xoan, v.v. Dưới đây là một số miêu tả cụ thể. Một nhỏ thành ngữ, một chấm a nhỏ định ngữ. Thành ngữ là cụm từ cố định hoàn chỉnh về cấu trúc và ý nghĩa. Ngữ của chúng có tính hình tượng hoặc và gợi cảm. Ví dụ, ba cọc ba đồng, chó cắn áo rách, nhà ngói cây mít, bán bò tậu ảnh ương, méo miệng đòi ăn xôi vò, ông mất của kia bà chìa của nọ, đúng đỉnh như chỉnh trôi sông, vân vân. Các cụm từ cố định thành ngữ như thế đều thỏa mãn định nghĩa nêu trên. Chúng là những thành ngữ điển hình. Một chấm b nhỏ, phân loại. Có nhiều cách phân loại thành ngữ. Trước hết, có thể dựa vào cơ chế cấu tạo cả nội dung lẫn hình thức để chia thành ngữ tiếng Việt ra hai loại. Một chấm b chấm một nhỏ, thành ngữ so sánh. Loại này bao gồm những thành ngữ có cấu trúc là một cấu trúc so sánh, ví dụ lạnh như tiền, rách như tổ đĩa, cưới không bằng lại mặt. Mô hình tổng quát của thành ngữ so sánh giống như cấu trúc so sánh thông thường khác. A so sánh B. Ở đây A là vế được so sánh, B là vế được đưa ra để so sánh, còn S là từ so sánh như, bằng, tựa, hệt. Tuy vậy, sự hiện diện của thành ngữ so sánh trong tiếng Việt khá đa dạng. Không phải lúc nào ba thành phần trong cấu trúc thành ngữ cũng đầy đủ cả. Chúng có thể có các kiểu A, S, S, B. Đây là dạng đầy đủ của thành ngữ so sánh. Ví dụ, đắt như tôm tươi, nhẹ như lông hồng, lạnh như tiền, dai như đĩa, rách như tổ đĩa, đủng đỉnh như chỉnh trôi sông, lừ đừ như ông từ vào đền. Mở ngoặc A đóng ngoặc SSB. Ở kiểu này, thành phần A của thành ngữ không nhất thiết phải có mặt. Nó có thể xuất hiện hoặc không, nhưng người ta vẫn lĩnh hội ý nghĩa đầy đủ của thành ngữ ở dạng toàn vẹn. Ví dụ, mở ngoặc rẻ, đóng ngoặc như bèo, chắc như đinh đóng cột, vui như mở cờ trong bụng, to như bồ tuột cạp, khinh như rác, khinh như mẻ, chậm như rùa. SSB. Trường hợp này thành phần A không phải là của thành ngữ. Khi đi vào hoạt động trong câu nói, thành ngữ kiểu này sẽ được nói thêm với A một cách tùy nghi, nhưng nhất thiết phải có. A là câu nói và nằm ngoài thành ngữ. Ví dụ, ăn ở với nhau, xử sự với nhau, giữ ý giữ tứ với nhau, như mẹ chồng với nàng dâu. Có thể kể ra một số thành ngữ kiểu này như, như tầm ăn rỗi, như vịt nghe sấm, như con chó ba tiền, như gà mắc tóc, như đĩa phải vôi, như ngậm hụt thị. Đối với thành ngữ so sánh tiếng Việt, có thể nêu một vài nhận xét về cấu trúc của chúng như sau. Với A, với được so sánh, không phải bao giờ cũng buộc phải hiện diện trên cấu trúc hình thức, nhưng nội dung của nó thì vẫn luôn luôn là cái được nhận ra. A thường là những từ ngữ biểu thị thuộc tính, đặc trưng hoặc trạng thái hành động nào đó, rất ít khi chúng ta gặp những khả năng khác. Từ so sánh trong thành ngữ so sánh tiếng Việt phổ biến là từ như. Còn những từ so sánh khác, chẳng hạn tựa, tựa như, như thể, bằng, tài, gương tài líp, tội tài đình, cưới không bằng lại mặt, chỉ xuất hiện hết sức ít ỏi. Với B, với để so sánh luôn luôn hiện diện. Một mặt để thuyết minh cho A, làm rõ A, mặt khác nhiều khi nó lại chỉ bộc lộ ý nghĩa của mình trong khi kết hợp với A thông qua A. Ví dụ, ý nghĩa lạnh của tiền chỉ bộc lộ trong lạnh như tiền mà thôi. Các thành ngữ nợ như chúa chởm, rách như tổ đĩa, sai như điếu đổ, sai khước cò bợ, vân vân cũng tương tự như vậy. Mặt khác, các sự vật hiện tượng trạng thái được nêu ở B phản ánh khá rõ nét những dấu ấn về đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của dân tộc Việt. Đối chiếu với những thành ngữ so sánh của các ngôn ngữ khác, ta dễ thấy sắc thái dân tộc của mỗi ngôn ngữ được thể hiện một phần ở đó. Với B có cấu trúc riêng không thuần nhất. B có thể là một từ, ví dụ lạnh như tiền, rách như tổ đĩa, nợ như chúa chởm, đắng như bồ hòn, rẻ như bèo, khinh như mẻ. B có thể là một cụm từ, ví dụ như bóng với hình, như mẹ chồng với nàng dâu, ngọt như mía lùi, giữ như giữ mã tổ. B có thể là một kết cấu chủ vị, một mệnh đề, ví dụ như đĩa phải vôi, như chó nhai rẻ rách, lừ đừ như ông từ vào đền, như thầy bối xem vôi, như sẩm sờ vợ. Ngoài những điều nói trên, khi đối chiếu các thành ngữ so sánh với cấu trúc so sánh thông thường của tiếng Việt, ta thấy Các cấu trúc so sánh thông thường có thể có so sánh bậc ngang hoặc so sánh bậc hơn. Ví dụ, anh yêu em như yêu đất nước, so sánh bậc ngang. Dung biết mình đẹp hơn Mai, so sánh bậc hơn. Từ so sánh và các phương tiện so sánh khác, chỗ ngừng, các cặp từ phím định hô ứng, được sử dụng trong các cấu trúc so sánh thông thường rất đa dạng, như bằng, tựa, hệt, giống, chẳng khác gì, y như là, hơn là. Một với A trong cấu trúc so sánh thông thường có thể kết hợp với một hoặc hai, thậm chí một chuỗi nhiều hơn các với B qua sự kết nối với từ so sánh. Ví dụ, kết hợp với một B: cổ tay em trắng như ngà, con mắt em liếc như là dao cao. Kết hợp với một chuỗi B: những chị cao cao, khuôn mặt trái xoan như e thẹn, như làm dáng, như ngượng ngùng. Cấu trúc so sánh thông thường rất đa dạng, trong khi đó thành ngữ so sánh ít biến dạng hơn, và nếu có thì cũng biến dạng một cách giản dị như nêu trên. Lý do chính là ở chỗ thành ngữ so sánh là cụm từ cố định, chúng phải chặt chẽ và bền vững về mặt cấu trúc và ý nghĩa. 1.B.2 nhỏ, thành ngữ miêu tả ứng dụ, là thành ngữ được xây dựng trên cơ sở miêu tả một sự kiện, một hiện tượng bằng cụm từ, nhưng biểu hiện ý nghĩa một cách ẩn dụ. Xét về bản chất, ẩn dụ cũng là so sánh, nhưng đây là so sánh ngầm. Từ so sánh không hề hiện diện. Cấu trúc bề mặt của thành ngữ loại này không phản ánh cái nghĩa đích thực của chúng. Cấu trúc đó có chăng chỉ là cơ sở để nhận ra một nghĩa sơ khởi cấp 1 nào đó, rồi trên nền tảng của nghĩa cấp 1 này, người ta mới rút ra, nhận ra và hiểu lấy ý nghĩa đích thực của thành ngữ. Ví dụ, xét thành ngữ ngã và võng đào. Về cấu trúc bề mặt của thành ngữ cho thấy có người nào đó bị ngã, tức là gặp nạn không may. Ngã nhưng rơi vào võng đào, một loại võng được coi là sang trọng, tốt và quý, tức là vẫn được đỡ bằng cái võng êm quý sang. Không mấy ai và không mấy lúc được ngồi nằm vào đó. Từ cách hiểu cái nghĩa cơ sở qua cấu trúc bề mặt này, người ta rút ra và nhận lấy nghĩa thực của thành ngữ như sau: gặp tình huống tưởng như không may, nhưng thực ra lại là rất may, và thích gặp tình huống đó hơn là không gặp, bởi vì nó có lợi hơn là không gặp. Căn cứ vào nội dung của thành ngữ miêu tả ứng dụ kết hợp với cấu trúc của chúng, có thể phân loại nhỏ hơn như sau: những thành ngữ miêu tả ứng dụ nêu một sự kiện. Trong các thành ngữ này, chỉ có một sự kiện, một hiện tượng nào đó được nêu. Chính vì vậy, cũng chỉ có một hình ảnh được xây dựng và phản ánh. Ví dụ, ngã vào võng đào, nuôi ong tay áo, nước đổ đầu vịt, chó có vái lĩnh, hàng thịt ngút hàng cá, vải thưa che mắt thánh, múa rìu qua mắt thợ. Những thành ngữ miêu tả ứng dụ nêu hai sự kiện tương đồng. Ở đây, trong mỗi thành ngữ sẽ có hai sự kiện, hai hiện tượng được nêu, được phản ánh. Chúng tương đồng hoặc tương hợp với nhau, hiểu một cách tương đối. Ví dụ, ba đầu sáu tai. Nói có sách, mách có chứng, ăn trên ngồi tróc, mẹ tròn con vuông, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, vân vân. Những thành ngữ miêu tả ứng dụ nêu hai sự kiện tương phản, ngược lại với loại trên. Mỗi thành ngữ này cũng nêu ra hai sự kiện, hai hiện tượng, nhưng tương phản nhau hoặc chí ít cũng không tương hợp với nhau. Ví dụ, các thành ngữ một vốn bốn lời, mớ miệng đòi ăn xôi vò, miệng thương thức dạ ớt ngâm, bán bò tậu ến ương, xấu máu đòi ăn của độc, vân vân. Bên cạnh việc phân loại thành ngữ tiếng Việt theo cơ chế cấu tạo và cấu trúc, còn có thể phân loại chúng theo số tiếng. Một nét nổi bật đáng chú ý ở đây là các thành ngữ có số tiếng chẵn. 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng chiếm ưu thế áp đảo về số lượng, sắp xỉ 85%. Điều này có cơ sở của nó. Người Việt rất ưa lối nói tương đối nhịp nhàng và hài hòa về âm điệu. Ngay ở bậc từ, ta cũng thấy rằng hiện nay các từ song tiết, 2 tiếng chiếm tỷ lệ hơn hẳn các loại khác. Đến lượt mình, tỷ lệ 85% thành ngữ đó gây nên một áp lực về số lượng, khiến cho những cụm từ như trăng tuổi hoa sầu, tan cửa nát nhà, tháng đợi năm chờ, ăn gió nằm mưa, lót đó luồn đây, dình vàng giữ ngọc nhanh chóng mang dáng dấp của các thành ngữ và rất hay được sử dụng. Hai nhỏ quán ngữ. Quán ngữ là những cụm từ được dùng lặp đi lặp lại trong các loại diễn từ discourse thuộc các phong cách khác nhau. Chức năng của chúng là để đưa đẩy, rào đón, để nhấn mạnh hoặc để liên kết trong diễn từ. Ví dụ, của đáng tội, nói bỏ ngoài tai, nói tóm lại, kết cục là, nói cách khác. Thực ra, tính thành ngữ và tính ổn định cấu trúc của quán ngữ không được như thành ngữ. Dáng vẻ của cụm từ tự do còn in đậm trong các cụm từ cố định thuộc loại này, chỉ có điều do nội dung biểu thị của chúng được người ta thường xuyên nhắc đến, cho nên hình thức và cấu trúc của chúng cũng tự nhiên ổn định dần lại, và rồi người ta quen dùng như một đơn vị có sẵn. Có thể phân loại các quán ngữ của tiếng Việt như sau, dựa vào phạm vi và tính chất phong cách của chúng. Những quán ngữ hay dùng trong phong cách hội thoại, khẩu ngữ. Của đáng tội, khí vô phép, khổ một nỗi là, nói bỏ ngoài tai, nói dại đổ đi, còn mồ ma, nói chết một cái là, nói bỏ quá cho, cắn rơm cắn cỏ, chẳng non nước gì, đùng một cái, chẳng ra chó gì, nói trộm bóng vía, vân vân. Những quán ngữ hay dùng trong phong cách viết, khoa học chính luận hoặc diễn giảng như, nói tóm lại, có thể nghĩ rằng, ngược lại, một mặt thì, mặt khác thì có nghĩa là, như trên đã nói, từ đó suy ra, có thể cho rằng, như sau, như dưới đây, như đã nêu trên, sự thực là, vấn đề là ở chỗ, vân vân. Khó lòng có thể phân tích, phân loại quán ngữ theo cơ chế cấu tạo hoặc cấu trúc nội tại của chúng. Tuy nhiên sự tồn tại của những đơn vị gọi là quán ngữ không thể bỏ qua được, và chức năng của chúng có thể chứng minh được không khó khăn gì. Tình trạng đa tạp và đầy biến động của các quán ngữ cũng như những đặc trưng bản tính của chúng khiến cho ta nếu nghiêm nhặt thì phải nghĩ rằng chúng đứng ở vị trí trung gian giữa cụm từ tự do với cụm từ cố định, chứ không hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên nào, mặc dù từng quán ngữ cụ thể có thể nặng về bên này mà nhẹ về bên kia một chút hay ngược lại. Ba nhỏ, ngữ cố định định danh. Ba chấm A nhỏ, tên này chúng ta tạm dùng vì nó chưa thật chặt về nội dung, để chỉ những đơn vị vốn ổn định về mặt cấu trúc và ý nghĩa hơn các quán ngữ rất nhiều, nhưng lại chưa có được ý nghĩa mang tính hình tượng như thành ngữ. Chúng thực sự là các cụm từ cố định, nhưng được tạo dựng theo cách gần như tạo những từ ghép mà người ta vẫn hay gọi là từ ghép chính phủ, chẳng hạn quân sư quạt mo, anh hùng rơm, kỷ luật sắt, tuần trăng mật, con gái rượu, giọng ong kển, tóc rễ tre, mắt ốc nhồi, má bánh đúc, mũi dọc dừa, v.v. 3.B nhỏ, thực chất đó là những cụm từ cố định, định danh, gọi tên sự vật. Trong mỗi cụm từ như vậy, thường có một thành tố chính và một vài thành tố phụ miêu tả sự vật được nêu ở thành tố chính. Nó miêu tả chủ yếu bằng con đường so sánh, nhưng không hề có từ so sánh. Thành tố chính thường bao giờ cũng là thành tố gọi tên. Con đường tạo dựng những cụm từ như lông mày lá liễu, lông mày sâu rớm, mắt lá răm, mắt ốc nhồi, mắt lợn luộc, mắt bồ câu, mắt lươn gần như đồng hình với con đường tạo dựng các từ ghép đen sì, đen sẫm, đen trũi, đen lái, đen nhánh, đen xỉn. Chính bởi vậy, ở đây có hai hướng chuyển di ngược khác chiều nhau và thâm nhập vào nhau. Một số thành ngữ so sánh bị khử từ so sánh dễ được nhập vào số những cụm từ thuộc kiểu này. Ngang cành bứa, cây xé, dẻo kẹo, đen thui, chẻ măng. Ngược lại, một số cụm từ vốn được tạo ra theo kiểu này nhưng vì tính thành ngữ, tính hình tượng đạt tới mức độ gần tương đương với các thành ngữ thực sự, lại rất có thể dễ được nhận vào hàng ngũ của các thành ngữ, ví dụ tuần trăng mật, kỷ luật sắt, con gái rượu, sách gối đầu giường, hòn đá thử vàng, bạn nói khố, thẳng ruột ngựa, toạc móng heo, vân vân. 3.C nhỏ. Các ngữ cố định định danh thường tập trung với mật độ khá đậm ở khu vực tên gọi các bộ phận cơ thể người như tóc rễ tre, lông mày lá liễu, lông mày sâu rớm, mắt lá răm, mắt bồ câu, mắt ốc nhồi, râu ngạnh trê, má bánh đúc, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mồm cá ngoảo, răng cải mã, chân vòng kiềng, chân chữ bát, mặt lưỡi cài, bụng cóc, mình trắm, vân vân. Một số ít hơn là tên gọi của các sự vật khác hoặc tên gọi của một trạng thái thuộc tính, chẳng hạn giọng ông kển, đá tai mèo, kỷ luật sắt, gót sắt, con gái rượu, bạn áo ngắn, sách gối đầu giường, hòn đá thử vàng, bạn nói khố, cười cầu tài, tấm lòng vàng, bạn vàng, toạc móng heo, thẳng ruột ngựa, vân vân. Rõ ràng là cơ chế cấu tạo của những cụm từ trên đây không khác những cụm từ làm tên gọi cho một số sự vật hiện tượng như than quả bàn, than ca vác, máy bay chuồn chuồn, chuối tay bụt. Chỉ có điều tính thành ngữ của những cụm từ như thế thấp đến mức tận cùng mà thôi. 3.D nhỏ. Cũng như tình trạng của quán ngữ, các cụm từ là ngữ cố định, định danh có những biểu hiện không đồng đều nhau ở điểm này hoặc điểm khác. Rõ ràng là, nhìn chung, chúng ổn định cả cấu trúc lẫn ngữ nghĩa. Nhưng tính thành ngữ thì lại kém, thậm chí kém xa hoặc rất xa so với những thành ngữ chân chính. Tuy nhiên, chúng cũng không phải là từ ghép nếu xét về bậc được cấu tạo. Chỉ có điều, cơ chế cấu tạo của chúng có phần giống với các từ ghép chính phụ thì chúng ta phải thừa nhận. Ở những mức độ khác nhau, chúng hiện diện như là đơn vị đứng giữa cụm từ cố định, thành ngữ với từ ghép. 4 nhỏ, những hiện tượng trung gian. Việc phân loại các cụm từ cố định tiếng Việt như trình bày trên đây không phải là đã vạch ra những ranh giới tuyệt đối giữa các loại, và không phải các đơn vị trong mỗi loại đều thể hiện những thuộc tính thuần khiết của loại. Chúng ta đã thấy là quán ngữ ít nhiều mang tính chất trung gian giữa cụm từ cố định với cụm từ tự do, còn ngữ cố định định danh thì có tính cách trung gian giữa cụm từ cố định với từ ghép. Mặc dù vậy, chúng vẫn là những cụm từ có tính cố định, chỉ có điều tính cố định đó cao hay thấp, nhiều hay ít mà thôi. Có thể coi những cụm từ cố định tiếng Việt có vùng tâm và vùng biên, các đơn vị điển hình và đơn vị không điển hình. Thành ngữ chắc chắn thuộc vùng trung tâm. Thế nhưng, ngay ở khu vực thành ngữ cũng có những đơn vị trung gian được cấu tạo theo lối thành ngữ nhưng tính tự do kém ổn định vẫn còn rõ nét. Có những đơn vị đã đạt tới tính thành ngữ khá cao nhưng tính bền chắc, tính chỉnh thể về cấu trúc lại còn kém ổn định. Nghĩa là số thành tố cấu tạo nên chúng có thể còn tăng hay giảm được một cách tùy nghi. Rất nhiều cụm từ cấu tạo theo kiểu thành ngữ so sánh là như thế, chắc như búa bổ, đắt như vàng, gầy như gọng vó, buồn như cha chết, hôi như chuột chù, bẩn như hủi, lôi thôi như ổ chó. Ngược lại, có những đơn vị khác tính ổn định về mặt cấu trúc khá đảm bảo, tức là không thể thêm bớt các thành tố cấu tạo một cách tùy nghi. Nhưng tính thành ngữ, tính nhất thể về nghĩa vẫn chưa cao. Nghĩa của cả cụm từ vẫn là nghĩa được hiểu nhờ từng thành tố cộng lại. Ví dụ, bàn mưu tính kế, đi ra đi vào, buông gian bán lận, suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui, rình vàng giữ ngọc, trăng tuổi hoa sầu, chân mây cuối trời, than thân trách phận, ăn thô nói tục, yêu trẻ kính già, v.v. Những đơn vị như thế đã đang và chắc sẽ còn được tạo lập trong tiếng Việt. Đó là những sản phẩm được tạo ra trong đời sống hoạt động ngôn ngữ. Trả lời cho câu hỏi, chúng có trở thành thành ngữ hay không? Thật là khó. Hẳn rằng còn phải trải qua thời gian, qua thực tế sử dụng, qua rất nhiều tác động của các nhân tố trong và ngoài ngôn ngữ nữa mới có thể kết luận được.